An trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 15, giảng giải bộ sách Học Đạo Đức. Chủ biên và chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh, trụ trì chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc, thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô đại từ đại bi tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, tác đại chứng minh. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo bộ Học Đạo Đức. Hôm qua chúng ta đã học hết phần lịch sử về Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng. Hôm nay chúng ta sẽ học sang phần tiếp theo, đó là về vị anh hùng dân tộc Khúc Thừa Dụ. Ở trong chính văn đấy, Khúc Thừa Dụ lấy Tống Bình, phục danh nghĩa, thật tự chủ, dương đình nghệ, đuổi chính tiến, giành đại la, lo việc nước. Trước tiên chúng ta sẽ học và nghiên cứu về câu là Khúc Thừa Dụ lấy Tống Bình, phục danh nghĩa, thật tự chủ. Thế nào gọi là Khúc Thừa Dụ lấy Tống Bình, phục danh nghĩa, thật tự chủ? Đây nếu mà chúng ta không chuyên sâu, không nghiên cứu và không học về lịch sử thì chúng ta quả thật là không biết được vậy. Không biết vì sao lại gọi là phục danh nghĩa mà là thật tự chủ. Đây chúng ta thấy, từ đây, một cái bài học kinh nghiệm của một nước nhỏ để mà được chung sống với nhau hài hòa và hưởng cái sự thái bình bền lâu cho đất nước. Đây chính là một nhân vật có thể nói là đặc biệt của Việt Nam chúng ta. Và từ đó cho đến nay, trải qua nhiều triều đại, từ phong kiến cho đến bây giờ, chúng ta thấy đất nước chúng ta bây giờ duy trì được cái nền hòa bình độc lập lâu dài như vậy. Chúng ta thấy được bắt đầu từ cái sự đối ngoại khéo léo, mềm dẻo, nhưng mà lại đem lại hiệu quả cao. Bắt đầu từ đây. Đó, chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói mà, lạt mềm mà buộc chặt, chính là ở chỗ này đây. Nước tuy mềm, tuy yếu, tuy là thuộc dạng chất lỏng, nhưng mà các cụ ngày xưa nói rồi, nước chảy đá mòn. Và chúng ta thấy cái cách đối nhân xử thế, cách đối ngoại đặc biệt của Khúc Thừa Dụ đã mở ra một cái chương mới về hoạt động chính trị ngoại giao của đất nước Đại Việt chúng ta, và bây giờ là Việt Nam chúng ta cũng vẫn đang gì, đang tiếp tục cái cách chính trị đối ngoại mà Khúc Thừa Dụ, chúng tôi nói có thể cho là Khúc Thừa Dụ chính là ông tổ của cái cách đối ngoại mềm dẻo như thế này, nhưng mà lại đem lại hiệu quả gì rất cao, đảm bảo cái tình hình an ninh chính trị bền lâu cho quốc gia, dân tộc, đất nước. Chúng ta thấy sau khi đánh bại Phùng An, tức là con trai của Bô Cá Đại Vương Phùng Hưng, bọn quan lại nhà Đường sang cai trị nước ta càng tham lam và độc ác hơn. Chúng ta thấy bọn quan lại nhà Đường sang cai trị nước ta thì tên nào cũng tham lam và độc ác hơn. Bọn chúng bắt bớ thanh niên và phụ nữ đi làm nô dịch, lao công khổ sai, đánh siêu cao thuế nặng, cướp bóc ruộng đất của dân, khiến cho dân chúng lầm than, khổ cực. Khi hai lần quân giặc Nam chiếu sang cướp phá thì chúng đều bỏ chạy, khiến cho dân ta bị giặc bắt và giết chết hơn 15 vạn người. Chúng ta thấy giặc Nam chiếu, tức là thuộc bây giờ nó thuộc phía Lào á, phía Lào ngày xưa, Lào và Thái Lan ngày xưa, cái khu vực đấy, giặc Nam chiếu. Chúng ta thấy hai lần quân giặc Nam chiếu tràn vào cướp bóc và giết hại nhân dân ta đến 15 vạn người. Các quý vị thấy khủng khiếp không? 15 vạn người không phải là ít. Vậy mà quan lại và quân lý nhà Đường gì ạ? Bỏ mặc cho quân giặc Nam chiếu tàn sát nhân dân ta, cướp bóc nhân dân ta. Còn chúng thì vẫn án binh tại chỗ ở trong thành trì của hắn. Vậy đâu có phải là hắn đem hòa bình đến gì, đến cho đất nước chúng ta. Bọn giặc ấy không phải đem hòa bình đến cho đất nước chúng ta, mà đến để gì? Để cai trị, để cướp bóc, để bóc lột nhân dân ta. Khi có giặc cướp thì chúng liền là đóng cổng thành, ở trong đó mặc cho nhân dân ta bị sự cướp bóc và giết hại tàn nhẫn của giặc Nam chiếu. Cho nên chúng ta thấy hai trận xâm lăng của giặc Nam chiếu, nhân dân ta bị giết chết hơn 15 vạn người. Thật là đau xót. Vào năm Giáp Thân, tức là năm 864, Cao Biền đem đại binh sang đánh mới dẹp được Nam chiếu. Tức chúng ta thấy là đến năm 864 thì Cao Biền mới đem đại binh của nhà Đường sang mới đánh dẹp được Nam chiếu. Như vậy chúng ta thấy từ khi mà Phùng An đầu hàng nhà Đường năm 791 cho đến tận năm 864 thì nhà Đường mới sai Cao Biển sang. Trong khoảng thời gian đấy, hơn 60 năm, hơn 70 năm ấy, thì hai lần quân giặc Nam Chiếu sang cướp bóc và giết hại dân ta. Trên 15 vạn người dân Đại Việt chúng ta bị quân giặc Nam Chiếu giết chết. Đấy là còn chưa tính bị bắt làm khổ sai nô dịch nữa. Đấy là chỉ tính những người bị giết chết thôi. Đấy, trên 15 vạn người. Mà phải cho đến thì đến tận năm 864 thì Cao Biển, một vị tướng có thể nói là rất tài của nhà Đường, tài kể cả về võ lược lẫn về phong thủy. Ông ta rất giỏi về phong thủy. Cho nên sau khi Cao Biển đánh tan được quân giặc Nam Chiếu, thì vua Đường đổi An Nam thành Tĩnh Hải, tức là đổi An Nam đô hộ phủ đó thành Tĩnh Hải, và phong cho Cao Biển là làm tiết độ sứ. Phong cho Cao Biển là tiết độ sứ của Tĩnh Hải, thay bằng An Nam đô hộ phủ bằng Tĩnh Hải. Cao Biển cho đắp thành Đại La ở sông Tô Lịch. Chúng ta nhớ, Cao Biển cho đắp thành Đại La ở sông Tô Lịch, chỉnh đốn lại việc quân cơ. Sử sách nước ta ghi lại, Cao Biển dùng pháp thuật khiến cho thiên lôi phá thác gành ở các sông để thuyền bè đi ngược. Tục lại truyền rằng Cao Biển thấy Giao Châu ta lắm đất đế vương, nên đã tìm cách chấn yểm phá thế phong thủy, cốt triệt long mạch, khiến cho muốn cho đất nước ta gì mãi mãi không thể phát sinh các bậc đế vương thiên tài. Chúng ta thấy đấy, đây là ở trong sách, hình như sách là An Nam Dư Địa Chí thì phải. Đó, của Nguyễn Trãi, cái sách của Nguyễn Trãi. Sách của Nguyễn Trãi có kể lại về Cao Biển, một vị tướng thời nhà Đường sang làm tiết độ sứ ở Đại Việt chúng ta, cai quản đất nước chúng ta, cho đắp thành Đại La, tức ở sông Tô Lịch bây giờ. Trong thời gian làm quan ở Đại Việt chúng ta, Cao Biển cho rằng đất nước Đại Việt chúng ta sơn thủy hữu tình, có nhiều cái chỗ phong thủy tốt, cho nên nhiều chỗ long mạch tốt về phong thủy. Vì vậy mà đất nước Đại Việt chúng ta hay sinh ra những bậc đế vương kiệt xuất. Vì muốn cho Đại Việt chúng ta mãi mãi làm nô lệ phương Bắc, cho nên Cao Biển đã gì dùng các pháp thuật của mình. Vì Cao Biển rất giỏi về pháp thuật và phong thủy, cho nên ông ta đã dùng cái pháp thuật của mình, ở đây nói rồi, dùng thiên lôi để phá thác gành. Dùng thiên lôi tức là dùng cả cái để pháp thuật để sai khiến thiên binh thiên tướng, tức là thiên lôi, tức là thiên binh thiên tướng, để phá thác gành và để cho thuyền bè có thể đi ngược về phương Bắc được. Rồi đặc biệt là gì? Là cho chấn yểm các huyệt mạch của đất nước Việt Nam chúng ta. Và Cao Biển cho rằng nếu chấn yểm được hết các huyệt mạch của Việt Nam chúng ta, thì đất nước Việt Nam chúng ta sẽ không sản sinh ra được các nhân tài kiệt xuất nữa. Và như vậy sẽ gì? Mãi mãi chỉ làm nô lệ của Trung Quốc mà thôi, của phương Bắc mà thôi. Nhưng chúng ta biết các cụ ngày xưa nói rồi, vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn. Anh không thể đi ngược lại mệnh trời được, không thể đi ngược lại nhân quả được. Cho nên ông ta đã đi chấn yểm khắp các nơi ở đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ. Ngày xưa tôi đọc thấy một cái quyển sách, quyển Lĩnh Nam Trích Quái, có nói rằng ở làng cổ Pháp bị đào cắt đôi cái giữa làng cổ Pháp ra thành hai. Nhưng mà chúng ta thấy cho dù đào ra như thế nhưng mà cũng không thể ngăn được nhân tài kiệt xuất, đó chính là Lý Công Uẩn sinh ra ở làng cổ Pháp và chấn yểm ở thành Đại La, tức sông Tô Lịch bây giờ, nhưng cũng không thể ngăn cản được Lý Công Uẩn chuyển kinh đô từ Hoa Lư về thành Thăng Long, tức là Hà Nội chúng ta bây giờ. Cho nên ở đây là gì? Đây là thiên mệnh, đây là vận mệnh của cả một quốc gia, cả một dân tộc, hàng bao nhiêu triệu con người. Một con người làm sao mà có thể làm thay đổi được thiên mệnh, thay đổi được cái tội phúc, nhân quả của bao nhiêu triệu con người được? Không thể. Cho nên chúng ta thấy, chính vì vậy mà Cao Biền tuy là một ông thầy phong thủy giỏi, một vị tướng tài ba, nhưng vì cái tâm nhỏ nhoi và hiểm độc của mình, cho nên các cụ ngày xưa nói sinh nghề thì tử nghiệp. Và cuối cùng chúng ta thấy ở trong sách Lĩnh Nam Trích Quái có nói rằng ba lần ông ta đi lên núi Tản Viên với mong muốn là triệt phá cái huyệt mạch lớn nhất của đất nước Việt Nam chúng ta, gọi là tổ sơn của Việt Nam chúng ta, đó chính là núi Tản Viên, núi Ba Vì. Hai lần lên thì đều không lên được tới đích. Và lần thứ ba, ông ta cùng với đám tùy tùng rất là đông, quyết là đi lên bằng được, để lên bằng được tới đỉnh núi Tản Viên để triệt phá cái long mạch, cái huyệt mạch lớn nhất, cái tổ sơn của đất nước chúng ta. Nhưng mà lần thứ ba lên vừa được 1/3, già 1/3, chưa được nửa núi Tản Viên thì trời ầm ầm đổ mưa như chút nước, trời tối mù mịt, sấm sét vang rền, chớp lòe nhoang nhoáng, cho nên ông ta không thể lên được. Và không chỉ không lên được mà phải cả đoàn tùy tùng với ông ta cũng phải quay lại. Và sau lần quay lại ấy, ông ta không còn mạng để lên núi Tản Viên lần thứ tư nữa. Vì sao? Vì sau lần đó về ông ta bị bệnh cảm thương hàn và phải khiêng về Trung Quốc. Và ông ta thì về tới nơi thì ông ta bị chết. Cho nên các cụ ngày xưa nói nhân nào quả đấy, ác giả ác báo, nhân nào quả đấy. Anh làm thầy mà chỉ nghĩ tới cái ác, gieo nhân ác, làm việc ác thì đương nhiên cái quả báo thì quả báo xấu anh phải gặt vậy. Bao nhiêu đời kiếp anh tu nhân tích đức, nay mới thành một con người, mới thành vị tướng tài, mới quan cao chức trọng, bổng lộc nhiều, mới có trí tuệ, mới làm thầy phong thủy. Nhưng mà anh đốt phúc của anh chỉ trong vòng có một thời gian ngắn bằng cái tâm độc ác ấy. Cho nên gì? Cho nên ông ta cuối cùng gọi là sinh nghề tử nghiệp. Tuy không bỏ mạng ở tại đất nước Việt Nam, nhưng sau cái lần lên núi Tản Viên lần thứ ba ấy, ông ta bị bạo bệnh, bị mưa gió và bị về một cái thì bị cảm thương hàn rồi bị bạo bệnh về gì, về tới Trung Quốc á thì chết. Đấy, cho nên chúng ta thấy đúng là nhân nào quả đấy, gieo gió ắt gặp bão. Các cụ ngày xưa nói lưới trời lồng lộng, truy thưa mà khó lọt vậy. Đấy chính là nhân quả của Đức Phật đã nói ở trong kinh điển vậy. Gieo nhân nào ắt phải thụ quả ấy. Cho nên các Phật tử chúng ta và các cháu học sinh, sinh viên, các bạn trẻ qua đây chúng ta cũng rút ra bài học, kinh nghiệm. Đừng bao giờ nghĩ, nói và làm các việc ác. Làm tức là thuộc về thân nghiệp, nghĩ tức là thuộc về gì? Ý nghiệp, còn nói là thuộc về khẩu nghiệp. Đừng nghĩ, nói và làm những việc ác, vì nhân nào quả đó. Đấy là quy luật vận hành của nhân quả, nó chẳng từ một ai. Cho dù người đó có giỏi đến đâu, có phúc báo đến đâu đi chăng nữa, thì cũng có ngày hết phúc, cũng có ngày bị đọa lạc. Do gì? Dùng hết cái phúc báo ở đời trước của mình gieo trồng vậy. Đến như Cao Biển, chúng ta thấy giỏi giang như thế, trí tuệ như thế, bổng lộc chức tước sâu dày như thế, nhưng khởi tâm làm việc ác, chỉ một thời gian ngắn thôi liền lại hết phúc và phải bỏ mạng, gọi là sinh nghề tử nghiệp vậy. Đó, cho nên mong rằng mọi người chúng ta qua đây cũng là một cái bài học để cho tất cả chúng ta, kể cả những người làm thầy, những người xuất gia, những người thờ Phật, thờ Thánh, làm ông thầy cúng, ông thầy phù thủy, hay là ông thầy đồng bóng, hay là ông thầy phong thủy, vân vân. Bất cứ ông thầy gì, kể cả ông thầy tu. Từ đấy, từ đó, chúng ta nên rút ra một bài học kinh nghiệm nhân quả báo ứng rõ ràng không sai vậy. Cho nên, Phật dạy chúng ta chỉ nên nghĩ điều thiện, chỉ nên nói lời thiện, và chỉ nên làm việc thiện thôi vậy. Đấy. Đấy là cái kinh nghiệm xương máu gì cho chúng ta đấy. Cho nên ở đây mới nói rằng Cao Biển tuy là giỏi giang như thế, nhưng cũng chẳng thể nào mà lại được đấu lại được mệnh trời, chẳng thể nào mà đấu lại được cái vận mệnh quốc gia, dân tộc của đất nước Việt Nam chúng ta vậy. Vào năm Đinh Mão, tức là năm 907, nhà Đường mất ngôi, tức là nhà Đường gì? Nhà Đường bị mất, bị nhà Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu tranh nhau làm vua. Mỗi nhà mấy năm gọi là ngũ đại hay là ngũ quý. Lúc bây giờ bên nhà ở bên Trung Quốc gọi là thời ngũ đại hay là thời ngũ quý. Do gì? Do nhà Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Hán và Hậu Chu ấy tranh nhau làm vua. Chúng ta thấy nhà Đường mà làm nhiều việc ác đâu cũng có bền lâu được đâu. Chỉ nói riêng với gì? Nó đem lại cái sự tàn ác, cai trị tàn ác đối với dân tộc Việt Nam chúng ta thôi, lúc bấy giờ thôi. Nó đã tổn phúc rồi, cho nên chúng ta mới thấy triều đại nào cũng sẽ qua đi. Khi mà vua chúa quan lại và người dân trong đất nước ấy không hướng đi cái thiện và không làm việc thiện nữa, thì đất nước triều đại ấy sẽ gì? Sẽ suy đồi và sẽ bị bại vong vậy. Thì nhà Đường cũng như thế. Đến năm 907, nhà Đường bị nhà Hậu Lương tiêu diệt. Rồi tiếp đó thì nhà Hậu Lương, nhà Hậu Đường, nhà Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu tranh nhau làm vua, mỗi nhà mấy năm, gọi là thời ngũ đại. Nhân cơ hội ấy, ở Giao Châu có Khúc Thừa Dụ. Khúc Thừa Dụ quê ở Cục Bộ thuộc tỉnh Hải Dương ngày nay, là một người tài ba, có chí khí lớn, đã nổi dậy lãnh đạo Giao Châu, khôi phục quyền tự chủ của đất nước. À, chúng ta thấy năm 905 chính thức khởi binh chiếm thành Tống Bình. Chúng ta thấy nhà Đường lúc này ở triều đình nhà Đường ở bên phương Bắc đang chiến tranh giặc giã với nhà Hậu Lương, và nhà Hậu Tấn, Hậu Hán, Hậu Chu, mấy nước ấy tranh nhau, đặc biệt là đây là nhà Hậu Lương đánh nhau với nhà Hậu Lương. Cho nên á, vào năm 905 ở Việt Nam chúng ta có vị tướng tài là Khúc Thừa Dụ đã dựng cờ khởi nghĩa, hội tụ nhân tài, những chí sĩ yêu nước và những người dân yêu nước nổi lên và chiếm thành Tống Bình, tức là thành Hà Nội bây giờ, đuổi được giặc Đường về nước và tự xưng là gì? Tiết độ sứ. Chúng ta thấy không? Đấy. Chúng ta thấy Khúc Thừa Dụ á đánh đuổi được giặc Đường và tự xưng là gì? Tiết độ sứ. Vào năm Bính Dần, tức là năm 906, đời vua Chiêu Tuyên của nhà Đường phải công nhận là gì? Khúc Thừa Dụ là đứng đầu Giao Châu, là người đứng đầu Giao Châu. Đến lúc đó là gì? Là Cao Biền đã chết rồi. Nhà Đường lại cử những vị quan khác lại để thay thế Cao Biền. Nhưng nhà Đường lúc đó cũng mải chiến tranh với nhà Lương, cho nên không có cử được những cái vị tướng tài sang để cai trị Đại Việt chúng ta nữa. Và quân lính cũng rút bớt về rồi. Cho nên vào năm 905, Khúc Thừa Dụ đã hội tụ nhân sĩ trí thức và quân binh nổi lên và đánh đuổi giặc Đường. À, lúc đó thì đánh thắng thành Tống Bình, lấy được thành Tống Bình và đuổi hết quân giặc nhà Đường về nước. Kẻ nào bị chết thì chết rồi, còn kẻ nào còn sống thì đuổi hết về. Và đến sang một năm sau, tức là năm 906 đó, vua Chiêu Tuyên của nhà Đường bắt buộc phải công nhận Khúc Thừa Dụ là người đứng đầu Giao Châu, tức là người đứng đầu Giao Châu, chứ không phải là người Trung Quốc nữa, không phải là người của nhà Đường nữa, mà là người Việt Nam chúng ta đứng lên để lãnh đạo. Ngày 7 tháng 2 năm 906, vua Đường Tuyên Tông phong cho Khúc Thừa Dụ này là Tĩnh Hải Tiết Độ Sứ. Đã. Phong cho Khúc Thừa Dụ là Tĩnh Hải Tiết Độ Sứ và phong gì? Đồng Bình Chương Sự. Đã. Phong cho Tĩnh Hải Tiết Độ Sứ và phong ấy, Đồng Bình Chương Sự. Tức là chính thức công nhận Khúc Thừa Dụ chính là Tiết Độ Sứ. Khúc Thừa Dụ là người mở đầu cho cách ứng xử khôn khéo với thế lực phong kiến phương Bắc trên tinh thần độc lập thật sự, thuần phục danh nghĩa. Chúng ta thấy hay không? Đấy, mở ra một cái, đấy như lúc đầu chúng tôi nói, Khúc Thừa Dụ chính là người mở ra một cái phương pháp là gì? Chính trị đối ngoại mềm dẻo. Đất nước chúng ta thực sự là độc lập, vì tất cả người quan lại cũng như binh lính của phân Bắc chúng ta đuổi về hết rồi. Đã, đuổi về hết nước đó rồi. Khúc Thừa Dụ đuổi sạch, chẳng để một tên nào ở lại đất nước của chúng ta nữa cả. Và buộc nhà Đường ấy, lúc đó là phải, Đường Tuyên Tông lúc đó là phải chấp nhận để mất Đại Việt, tức là mất Việt Nam chúng ta. Nhưng để rảnh tay để chống lại quân Lương, cho nên Đường Tuyên Tông vào ngày 7 tháng 2 năm 906 đã phong cho Khúc Thừa Dụ là Tĩnh Hải Tiết Độ Sứ và ra phong là Đồng Bình Chương Sự và toàn quyền cai quản đất nước Việt Nam của chúng ta lúc bấy giờ, có nghĩa là toàn quyền cai quản. Không, Khúc Thừa Dụ không chấp nhận cho quan lại của nhà Đường cũng như quân lính của nhà Đường ở lại đất nước chúng ta, đuổi về nước hết. Như vậy là tự chủ chưa? Thực sự tự chủ. Nhưng mà thuần phục trên danh nghĩa. Trên danh nghĩa thì vẫn nhận chiếu phong của vua Đường là Tĩnh Hải Tiết Độ Sứ và Đồng Bình Chương Sự, nhưng không cho một tên quan tên lính nào của phương Bắc của nhà Đường ở lại trong đất nước chúng ta, cai quản và chỉ đạo người Việt chúng ta. Chúng ta thấy cái hay của Khúc Thừa Dụ ở chỗ đó, không xưng vương nhé. Khúc Thừa Dụ không xưng hoàng đế đó, lúc này không xưng hoàng đế. Cho nên mới ở đây mới nói trong cái bài kệ mới nói gì, Khúc Thừa Dụ lấy Tống Bình phục danh nghĩa, thật tự chủ là như thế, không xưng hoàng đế. Nếu xưng hoàng đế thì lại nó lại gì, lại kéo quân lại nó đánh tiếp, cho nên không xưng hoàng đế, thuần phục trên danh nghĩa nhưng thực sự là tự chủ các quý vị. Đấy, đất nước chúng ta, Khúc Thừa Dụ lấy cái bài học từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, giành chiến thắng, xưng vương, nhưng lại bị gì ạ? Nhà Đông Hán tiêu diệt ngay sau đó. Rồi kể cả gì, Lý Bí xưng đế, nhưng được có năm hai năm sau, chúng ta thấy lại bị quân giặc phương Bắc, lúc bấy giờ là Lương Vũ Đế, mấy lần đem quân đi đánh phá đất nước chúng ta. Và kết quả là gì? Là Lý Bí không trụ được, đất nước chúng ta nhỏ bé hơn đất nước họ nhiều, số lượng quân sĩ chúng ta cũng ít hơn họ nhiều, cho nên họ lấy cái số lượng tướng lĩnh quân đông để tiến đánh đất nước chúng ta. Chúng ta rất khó để hai bên trực diện là đánh nhau được, trừ những thời sau chúng ta thấy có mấy cuộc chiến tranh, đặc biệt là chúng ta có những vị tướng tài, những vị vua tài, những vị tướng tài và cái lòng đoàn kết của nhân dân, chúng ta mới đánh trực diện được mà thôi. Còn đại đa số chúng ta phải đánh thắng bằng cách đánh du kích, lừa địch vào bẫy chúng ta để đánh thì mới thắng được. Còn hai bên mà dàn trận với nhau, họ 10 tên lính, chúng ta có 1 người thì làm sao mà địch nổi. Có giỏi đến đâu 1 người không thể địch được 10 người. Mà 1 người địch được 10 người là 100 người đi chăng nữa, nhưng mà làm sao địch được 1000 người, địch được vạn người các quý vị, không thể chống được. Cho nên chúng ta cái nghệ thuật quân sự chiến tranh của Việt Nam chúng ta từ xưa đến nay là nghệ thuật gọi là đánh nhỏ, đánh những trận nhỏ, nhiều trận nhỏ sẽ thành một trận lớn. Lúc nào mà cảm thấy thì an toàn đánh một trận quyết thắng rồi thì khi đó mới đánh. Còn đa số gọi là đánh du kích, làm cho hao tổn cái lực lượng của địch, làm cho suy yếu cái lực lượng của địch, làm cho địch bị hoang mang, mất phương hướng, mất ăn mất ngủ, hoang mang tinh thần và gọi là chán trường rồi, khi đó chúng ta mới tổng tấn công. Đấy là cái cách mà dụng binh của cha ông chúng ta ngày xưa vậy. Đấy. Học lịch sử chúng ta mới thấy cái điều đó. Mà những cái điều đó thì thường chúng ta thường chiếm thế thượng phong. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy khúc thừa dụ chính là mở ra một cái cách ứng xử khôn khéo với thế lực phong kiến phương Bắc. Với cái tinh thần gì? Độc lập thật sự nhưng mà thuần phục trên danh nghĩa. Nghĩa là về hình thức á, thì vẫn giữ nguyên cái cách tổ chức của chính quyền đô hộ. Chúng ta đây khúc thừa dụ về hình thức vẫn giữ nguyên như thế. Nhưng thực chất là gì? Chính quyền ấy chỉ là chính quyền tự chủ. Chính quyền ấy chính là gì? Chính quyền tự chủ của khúc thừa dụ. Toàn người Việt Nam chúng ta, toàn là người Việt chúng ta tự cai quản mà thôi. Chứ đuổi hết quan lại và binh lính nhà Đường về nước rồi. Làm như vậy là sao? Khúc thừa dụ á, hành động như vậy là sao? Đó chính là gì? Để tránh cho nhân dân ta phải đối đầu với một cuộc chiến tranh xâm lược mới vậy. Rất hay. Chúng ta thấy đều rất hay. Đấy. Đây là một bài học kinh nghiệm, bài học xương máu mà khúc thừa dụ đã rút ra được từ cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng. Cuộc khởi nghĩa của gì ạ? Trưng Trắc, Trưng Nhị. Đấy, Hai Bà Trưng đấy. Rồi cuộc khởi nghĩa của gì? Của một vị nữ tướng Triệu Thị Trinh. Đó. Rồi cuộc khởi nghĩa của gì? Của Lý Bí. Cuộc khởi nghĩa của Phùng Hưng. Cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan. Chúng ta thấy vân vân. Những cuộc khởi nghĩa trước thắng rồi, xưng vương, xưng đế, thậm chí xưng đế rồi. Nhưng đất nước chúng ta nhỏ bé hơn đất nước của họ rất nhiều. Binh lính chúng ta sẽ không thể nào mà đông như đất nước của họ được. Cho nên khúc thừa dụ nghĩ ra một cái kế sách đối ngoại tuyệt vời. Và sau khi thắng giặc rồi á, thì để tránh cho nhân dân ta phải đối diện với một cuộc chiến tranh xâm lược mới, có thể là tàn khốc hơn, độc ác hơn á, của phương Bắc. Cho nên á, là phục trên á, danh nghĩa, nhưng thực sự là gì? Độc lập đấy. Cho nên tất cả các quan lại phương Bắc đều bị bãi bỏ hết. Thay vào đó toàn là người Việt chúng ta thì cai quản đất nước. Khúc thừa dụ phong cho con là Khúc Hạo, chức Tĩnh Hải Hành Quân Tư Mã Quyền Chi Lưu Hậu. Ngày xưa các cụ phong cái chức gì mà nhiều thế, dài thế. Chức gì? Chức chúng ta thấy nhé. Tĩnh Hải Hành Quân Tư Mã Quyền Chi Lưu Hậu. Đấy, một cái chức dài như thế. Tức là chức vụ chỉ huy quân đội và sẽ kế vị quyền tiết độ sứ của cha, đó là Khúc Thừa Dụ. Khúc Hạo là, hay còn gọi là Khúc Thừa Hạo, chính là gì? Là con trai của Khúc Thừa Dụ. Đấy. Phong cho cái chức là Tĩnh Hải Hành Quân Tư Mã Quyền Chi Lưu Hậu. À, giải thích là gì? Tức là cái chức vụ này là chỉ huy quân đội và sẽ kế vị quyền tiết độ sứ của cha khi cha già và cha mất vậy. Đấy, lo trước cho con như thế. Ngày 23 tháng 7 năm 1907, Khúc thừa dụ mất. Chúng ta thế. Đấy. Lo trước như thế. Khúc thừa dụ mất. Khúc hạo ở lên kế vị. Đấy. Lo trước cho con. À, cha mất rồi con liền là lên kế vị. Dù ông không xưng vương, xưng đế, nhưng sử gia Lê Tung viết trong sách Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận gọi khúc thừa dụ là khúc tiên chúa. Khúc tiên chúa tức là gì ạ? Chính là vua đấy. Chứ chúa ở đây tức là gì? Là vua đấy. Khúc tiên chúa tức là khúc tiên vương. Khúc tiên chúa là tương đương như là khúc tiên vương ấy, tức là vua đấy. Không xưng vua, không xưng vương, nhưng mà thực tế gì? Như là một vị vua độc lập, đất nước tự chủ vậy. Đó. Đây là cái ngoại giao rất khôn khéo, rất mềm dẻo và rất uyển chuyển của khúc thừa dụ vậy. Chứ không phải là bán nước đâu. Trước đây có một số các sử gia bình luận và cho khúc thừa dụ đánh thắng giặc mà không dám xưng vương, không dám xưng đế, mà lại giữ nguyên cái chức quan của triều đình nhà Đường như thế. Đó chính là bán nước. Nhưng không phải. Các sử gia cận đại bây giờ, các giáo sư, các tiến sĩ và các nhà sử học cận đại và hiện đại bây giờ có cái nhìn nhận rất là chuẩn xác về khúc thừa dụ. Và cho rằng khúc thừa dụ là một con người cực kỳ khôn khéo, đặc biệt là về mặt đối ngoại và mưu lược quân sự. Rút ra từ những cái cuộc kháng chiến như là Hai Bà Trưng, như là Triệu Thị Trinh, như là Lý Bí, như là Bố Cái Đại Vương, Phùng Hưng, như là các vị tiên vương tiên đế trước đây. Dù có xưng vương xưng đế đi chăng nữa, nhưng chỉ có mấy năm sau thôi là lại bị mất nước. Cho nên khúc thừa dụ không muốn cho nhân dân chúng ta bao nhiêu năm bị ách đô hộ như vậy, bây giờ vừa thắng giặc xong lại bị chiến tranh tiếp. Cho nên muốn cho quốc thái dân an. Đây cũng là gọi là cái kế gọi là hoãn binh của khúc thừa dụ vậy. Trong nhà binh gọi là kế hoãn binh. Trì hoãn một thời gian nữa để cho chúng ta củng cố lại cái vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội của đất nước chúng ta. Đây gọi là phương pháp gọi là nhìn xa trông rộng vậy. Đấy, đây chính là cái phương pháp nhìn xa trông rộng của khúc thừa dụ. Cho nên trong cái bài giảng giải của chúng tôi nói về khúc thừa dụ như này, vừa qua có mấy thầy giáo sư và mấy thầy tiến sĩ ở ngành sử học cũng như là đang dạy ở các một số trường đại học và học viện an ninh vân vân, các vị đọc và các vị thấy rất hoan hỉ. Các vị nói rằng thầy không phải là nhà sử học, mà thầy nghiên cứu, thầy nhìn nhận về các nhân vật lịch sử của đất nước đúng như những nhà sử học hiện đại, nhà sử học nổi tiếng của đất nước bây giờ vậy. Tôi cười, tôi bảo làm gì tôi mà đến nỗi mà có thể là làm được những cái điều mà các giáo sư rồi các nhà sử học nổi tiếng làm như thế. Chúng tôi đây gọi là gọi là nghiên cứu một chút để đem ra chia sẻ cho các Phật tử và một số các bạn trẻ, những người yêu Phật pháp, những người yêu lịch sử của dân tộc, những người yêu cái quê hương đất nước Việt Nam này, để cho mọi người đem áp dụng vào cái chương trình học đạo đức cho tốt hơn mà thôi. Thế chúng tôi đâu phải nhà nghiên cứu đâu. Nhưng mà mấy thầy, mấy chú nói rằng không, cái công trình nghiên cứu của thầy có thể nói là gì, là rất sâu và rất rộng. Thôi lại bảo lại không phải, có sâu có rộng đâu, chỉ có khoảng 2 tháng thôi mà có sâu rộng gì đâu. Có 2 tháng COVID hồi đầu năm thôi mà. Ở nhà chỉ có ăn và đọc sách, tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cầu nguyện quốc thái dân an. Cầu nguyện cho đại dịch COVID sớm được tiêu trừ thôi. Cầu nguyện tam bảo gia hộ cho. Đó. Ăn tu và đọc sách, có làm cái gì đâu. Đấy. Còn 2 tháng. Nhưng các vị bảo là nếu mà cái bộ học đạo đức giảng giải mà xong á, được cục xuất bản đồng ý và cho xuất bản á, thì các vị nói là đây sẽ là một cái bộ sử học tầm cỡ của Việt Nam á, được ra đời trong thế kỷ 21 này. Mà cái người viết sử không phải là một nhà sử học, cũng chẳng phải là một giáo sư, chẳng phải là một tiến sĩ, mà là một gì ạ? Một thầy chùa. Một thầy chùa. Một thầy chùa viết sử trong vòng có 2 tháng. Các chú ơi, các thầy cứ động viên như thế. Mình cũng thấy là thôi, thì người ta động viên mình thì mình cũng cố gắng. Viết chưa xong, phải được khoảng 3/4 thôi, còn 1/4 nữa. Dự kiến cái bộ học đạo đức này mà viết xong thì nó khoảng 1.000 trang, tức là phải 2 tập. Lúc đầu nghĩ rằng giỏi lắm thì viết được khoảng 500 trang là cùng, 600 trang là cùng, nhưng bây giờ được hơn 700 trang, gần 800 trang rồi, mà cũng còn phải khoảng độ 300 trang nữa thì mới hết cái bộ học đạo đức ấy. Như vậy khoảng 1.000 trang. Bộ giảng giải về học đạo đức chứ khoảng 1.000 trang. Chúng ta sau này thoải mái mà đọc. Khảo nhờ các vị ấy xem qua, các vị ấy bảo là đúng là một công trình nghiên cứu thật là rất là nghiêm túc. Thì chúng tôi cũng tham khảo rất nhiều những cái tài liệu. Tài liệu sách vở có, tài liệu trên internet, trên mạng xã hội có. Tất nhiên chọn lọc. Nghiên cứu nhưng phải chọn lọc. Các vị biết có khi đọc cả 2 ngày đọc sách thì viết được khoảng 1 trang giấy thôi. 1 trang A4. 2 ngày đọc sách thì viết được 1 trang. Nghiên cứu tài liệu. Đấy, cho nên ở đây chúng ta mới thấy là quả thật là gì? Khúc Thừa Dụ là một cái vị gọi là mở ra một cái trang sử mới về cách quan hệ ngoại giao với phương Bắc, khéo léo uyển chuyển và đặc biệt là gì? Đạt được hiệu quả cao vậy. Tránh cái sự xung đột, xung sát, xung đột suốt ngày đánh nhau, mà đánh nhau thì chúng ta biết rồi, đâu có bên nào sướng đâu, bên nào cũng mất mát, bên nào cũng đau khổ. Đã chứ gọi là chiến tranh thì không có bên nào sướng cả các quý vị. Mà đặc biệt là đất nước chúng ta. Cho nên chúng ta càng tránh được những cuộc chiến tranh ấy, cho nhân dân thì càng tốt. Vì vậy Khúc Thừa Dụ chính là một cái tấm gương để cho hậu học noi vào cái cách gọi là điều hành cũng như là đối ngoại, giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ của đất nước dân tộc chúng ta vậy. Ở cái tình thế lúc bấy giờ, chỉ có phương pháp đó là gì? Là khiến cho đất nước chúng ta có thời gian để củng cố binh hùng tướng mạnh, củng cố về kinh tế, về mọi mặt cho đất nước lâu dài vậy. Chuẩn bị cho cái sự thịnh trị lâu dài của quốc gia vậy. Đó. Cho nên chúng ta thấy đại đa số các nhà sử học, các giáo sư, các nhà sử học thế kỷ 20 và 21 này đều nhìn nhận về Khúc Thừa Dụ là một bậc chính nhân quân tử của đất nước. Tuy không xưng vương, nhưng gì? Nhưng người đời coi Khúc Thừa Dụ như là một vị vua chân chính của đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Cho nên chúng ta mới thấy là trong sách Việt Giám Thông Khảo Tổng Luận của nhà sử học Lê Tung mới viết là Khúc Thừa Dụ là khúc tiên chúa lại như thế. Đấy. Bây giờ lại nói về phương Bắc, tức là bên Trung Quốc. Nhà Hầu Lương lên đánh bại nhà Đường và lên trị vì Trung Quốc. Bây giờ là nhà Hậu Lương. Tiền Lương tức là thời Lương Vũ Đế. Bây giờ nhà Hậu Lương tức là thời sau, gọi là Hậu. Tiền là trước, Hậu là sau. Nhà Lương cũng giống như nhà Đường, buộc phải công nhận Khúc Hạo là An Nam Đô Hộ Xung Tiết Độ Sứ. À. Nhà Lương, Hậu Lương lên đánh thắng nhà Đường và lên nắm ngôi cai trị phương Bắc. Nhưng phải tiếp tục gì ạ? Công nhận là Khúc Hạo, tức là con của Khúc Thừa Dụ á, là An Nam Đô Hộ Xung Tiết Độ Sứ, tức là công nhận con của Khúc Thừa Dụ là Khúc Hạo đó, là Tiết Độ Sứ, và tiếp tục á, cai quản đất nước, tự cai quản đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy hay không? Rất hay. Nếu như lúc đó mà Khúc Thừa Dụ mà xưng vương á, thì chỉ có mấy năm sau thôi, đất nước chúng ta lại phải trải qua một cái cuộc chiến tranh với nhà Lương nữa. Cho nên người học lịch sử, các giáo sư và các nhà sử học cận và hiện đại bây giờ họ nhìn nhận Khúc Thừa Dụ có cái tầm nhìn xa trông rộng lại như thế. Bao nhiêu năm chúng ta bị ách áp bức đô hộ và mấy lần bị giặc Trà Vá, giặc Côn Lôn và quân Nam Chiếu gì nó cướp bóc, nó giết hại, thậm chí riêng hai lần quân Nam Chiếu vào đất nước ta thế kỷ thứ cuối thứ 8 đầu thứ 9 đó, chúng ta mất là trên 15 vạn người rồi cơ mà. Đấy. Bị tổn thất á bao nhiêu về nhân mạng, còn chưa nói về kinh tế. Cho dù có sinh nhé, sinh ra mỗi một cặp vợ chồng sinh ra 4-5 đứa con đi chăng nữa, nhưng mà cũng phải ít nhất phải 18-20 năm sau mới thì đến 30 năm sau á, cái nhân khẩu nó mới tăng dần lên. Đâu có phải nhanh đâu các quý vị. Đẻ ra một cái, sinh ra một cái là gì? Là trở thành thanh niên trai tráng được đâu, mà phải 18-20 năm sau. Đó. Cho nên chúng ta thấy đây chính là một cái cách gọi là hoãn binh, điều đình khôn khéo của Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo vậy. Đấy. Cho nên các nhà sử học sau này mới nhìn nhận rất chuẩn chỉ và chính xác về cái công lao của Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo là như thế. Nay cũng để nói để chúng ta thấy rằng Khúc Thừa Dụ và Khúc Hạo tuy không xưng là vua, không xưng vương, không xưng vua, nhưng đổi lại đem lại được cái sự thái bình thịnh trị lâu dài do chính người Việt cai quản và lo cho nhân dân người Việt chúng ta được thái bình thịnh trị, tránh đi cái cuộc chiến tranh tiếp theo phải đối đầu với nhà Hậu Lương vậy. Đó. Và kết quả chúng ta thấy nhà Hậu Lương lên ngôi phải buộc phải công nhận gì Khúc Hạo là An Nam Đô Hộ Xung Tiết Độ Sứ. Nối nghiệp cha, Khúc Thừa Hạo đã có nhiều những cải cách quan trọng, chúng ta vì rảnh tay không phải chiến tranh cho nên mới có thời gian để gì? Để cải cách đất nước, để xây dựng ở đất nước. Đường lối chính trị của Khúc Thừa Hạo được sử sách tóm lược ngắn gọn xong rất rõ ràng như sau. Chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui. Chúng ta thấy không? Các nhà sử học Việt Nam chúng ta đúc kết lại cái sự cai trị của Khúc Thừa Hạo, ngắn gọn là gì? Là chính sự cốt chuộng khoan dung. Tức là làm chính trị á, cốt là cái sự khoan dung vậy. Và gì? Giản dị. Giản dị tức là không xa hoa, không lộng lẫy, không nổi trội. Rất giản dị thôi, không xưng vua, tức là không xưng đế đó, không xưng vương, không xưng đế. Vẫn nhận ở cái chức gọi là tiết độ sứ của cha truyền lại, mà cả nhà Đường và nhà Lương đều phải bắt buộc phải công nhận. Đó gọi là gì? Gọi là gọi là giản dị. Và nhân dân thì sao? Nhân dân thì được cơm no áo ấm, yên vui hạnh phúc. Người người nhà nhà được bình an vô sự. Được xây dựng và phát triển kinh tế, tránh khỏi cái ách áp bức nô lệ của phương Bắc. Chúng ta thấy không? Rất hay. Đây là một cái sự mở đầu cho hàng sự mở đầu cho cái việc cai trị, việc làm chính trị của cha con Khúc Thừa Dụ và Khúc Thừa Hạo. Trải qua hàng ngàn năm Bắc thuộc, đến nay chúng ta thấy chúng ta bắt đầu độc lập tự chủ. Trên danh nghĩa thì vẫn là phụ thuộc, thuần phục ở trên danh nghĩa, nhưng thực tế đây thì đất nước ta sạch bóng quân thủ. Quan lại từ trước cái tiết độ sứ là người cao nhất lúc bây giờ cho xuống quan huyện rồi quan xã, quan tổng vân vân, lúc đó toàn là người Việt Nam chúng ta hết. Đó, toàn người Việt chúng ta hết. Chúng ta thấy rất hay ở chỗ đó. Vì vậy mà cho nên các sử gia mới nói là chính sự cốt chuộng khoan dung, giản dị, nhân dân đều được yên vui, ấm no và hạnh phúc là như thế. Đó. Khoan dung là gì? Tức là không bắt buộc, không quá khắt khe với dân, chống tham quan ô lại. Chúng ta thấy đó. Không bắt buộc, không quá khắt khe với dân, và đặc biệt là gì? Với quan lại thì chống các vị quan chức cấp dưới của mình là gì? Là tham quan hổ bại. Chúng ta thấy đây là được lòng dân đấy. Sống như vậy là gì? Là rất được lòng dân. Làm như vậy là rất được nhân dân yêu, nhân dân quý, nhân dân kính trọng, nhân dân tin phục, nhân dân đi theo. Đấy, đấy chính là cái gì? Cách đổi mới về quản lý đất nước của Khúc Thừa Hạo. Rất hay. Giản dị là sao? Giản dị tức là gì? Không làm phiền hà, sách nhiễu bởi nhiều thủ tục quan liêu của gì? Của người lãnh đạo vậy. Đấy, chúng ta thấy không? Giản dị tức là không làm phiền hà, không sách nhiễu bởi những hủ tục quan liêu lạc hậu của nhà Đường và nhà các nhà phong kiến phương Bắc áp bức lên người dân của Việt Nam chúng ta hàng nghìn năm về trước, gần nghìn năm về trước, hàng nghìn năm chứ không phải nghìn năm, đúng không? Đấy là nghìn năm rồi đấy, từ thế kỷ thứ hai chứ không nguyên. An Dương Vương để mất nước mà cho đến nay là năm 905 đấy, tức là khoảng 2.000 năm. À, xin lỗi, khoảng 1.000 năm. Đó, 1.000 năm, khoảng 1.000 năm. Tất nhiên trừ đi một số năm mà đất nước chúng ta được độc lập, xong lại mất nước, đấy, khoảng 1.000 năm. Đó. Cho nên Giản dị chính là không làm phiền hà sách nhiễu bởi những cái thủ tục lạc hậu quan liêu của triều đình phương Bắc ngày xưa, cũng như là cái cách cai trị được lòng dân của hai cha con Khúc Thừa Dụ và Khúc Thừa Hạo vậy. Yên vui an cư lạc nghiệp là lý tưởng của nếp sống mà người nông dân nơi thôn xóm mong đợi. Chúng ta thấy không? Đấy là các nhà sử học họ đánh giá là gì? Khúc Hạo, tức là Khúc Thừa Hạo đó, sửa lại cái chế độ điền tô, thuế má, lực dịch nặng nề của thời thuộc đường, tức là sửa lại, khiến cho nhân dân được an cư lạc nghiệp, chia ruộng cho nhân dân đi cày, dân nghèo có ruộng cày, có đất ở, có đất canh tác, người người nhà nhà lúc đó thì đều có đất ở, đều có ruộng cày. Cho nên đây chính là một cái cách, một cái sự cải cách sâu rộng của Khúc Thừa Hạo vậy, khiến cho nhân dân được cơm no áo ấm, bớt đi cái sự phiền hà về thủ tục hành chính của nhà Đường trước đây. Rồi một mặt là đối nội thì chống quan liêu, chống những vị quan tham lam hủ tục và bại hoại ở trong gì, ở trong bộ máy công quyền lúc bấy giờ. Đấy về mặt đối nội, chia đất cho dân, khiến cho nhân dân được an cư lạc nghiệp. Đấy là về mặt đối nội tuyệt vời của Khúc Thừa Hạo. Về mặt đối ngoại thì thấy không? Hai cha con nhận thấy rằng nếu xưng vương hoặc xưng đế khi đất nước chúng ta còn mới giải phóng xong, sẽ rất dễ xảy ra một cuộc đại chiến tiếp theo. Cho nên không xưng vương mà cũng chẳng xưng đế, để xây dựng kinh tế phát triển đất nước đã. Bao giờ đất nước đủ mạnh, đủ vững mạnh thì mới xưng, cũng chưa muộn. Chúng ta thấy cái này là cái mới à. Đến thời buổi này chúng ta, đến thời đại này chúng ta thấy cái mới so với hàng nghìn năm trước à. Đấy, chúng ta thấy đây cũng là một cái bài học kinh nghiệm về lịch sử của cha ông chúng ta, dân tộc chúng ta, đất nước chúng ta. Cho nên ở đây chúng ta thấy này, đó, Khúc Hạo sửa lại cái chế độ là điền tô, thuế má, tức là cái chế độ gì? Điền tô, thuế má thì là về thu thuế ruộng đất, thu thuế đầu người vân vân gì đó, thay đổi lại hết, nhẹ nhàng đi, để cho nhân dân được an cư lạc nghiệp. Đây chính là người làm chính trị phải nói là cực kỳ tài ba vậy. Chúng ta thấy lấy lòng dân, được lòng dân. Nhân dân có ấm no hạnh phúc thì nhân dân mới tin yêu, mới đi theo bậc minh chủ. Nhân dân có theo bậc minh chủ thì đất nước mới vững mạnh được. Biên cương bờ cõi của dân tộc, của đất nước mới có thể vững vàng gìn giữ được, bền lâu được. Đấy, cho đây là cái hay, rất hay, rất mới. Khúc Thừa Hạo còn ra lệnh gì? Bình quân thuế ruộng, tha bỏ lực dịch, lập sổ hộ khẩu, kê rõ quê quán, giao cho giáp trưởng, tức là quản giáp trông coi. Chúng ta thấy không? Thay đổi cách quản lý. Ngoài chia ruộng cho dân thì lại còn gì? Bình quân thuế ruộng, tức là thuế ruộng loại 1, loại 2, loại 3 tính bình quân như nhau, chia thành 3 loại. Ruộng loại tốt thì ví dụ như một sào chẳng hạn, ví dụ như thế, một sào là anh cứ cấy một sào là anh phải nộp bao nhiêu sản lượng, ví dụ một sào anh được một tạ hoặc hai tạ thóc là loại đất tốt,
thì phải nộp khoảng độ 20 cân thuế cho gì? Cho nhà nước, cho chính quyền chẳng hạn. Đấy, ví dụ như thế, bình quân loại 1 hạng A thì cứ như thế. Hạng B là loại 2 thì có thể gì? Cấy một sào được khoảng một tạ thóc thì nộp khoảng 15 cân. Còn hạng C, cấy một sào được khoảng 70 cân thì nộp 10 cân thóc chẳng hạn. Ví dụ thế. Đấy, là bình quân như thế, chia thành 2-3 hạng. Như vậy gọi là gì? Bình quân á, thuế ruộng mà chia ra theo từng loại ruộng, loại tốt, loại vừa và loại gì, loại xấu. Nhân dân đã được phân khu nào là đất tốt thì cứ thế mà đóng thuế như thế thôi. Có ba lem rồi. Các quan phủ hoặc là quan gì ạ, quan địa phương á, không thể thu hơn được nữa vì nhân dân biết hết rồi. Đấy, lệnh từ trên triều đình lệnh xuống rồi, từ trên của từ trên ở đây bây giờ chúng ta không gọi là triều đình mà vẫn gọi là tiết độ sứ, tức là người cai quản cao nhất của Giao Châu, nhưng thực tế là vua đấy, thực tế tính là vua đấy, nên chúng không xưng vua, không xưng vương, nhưng thực tế là gì, là vua đấy. Đó. Thì cho nên cứ gọi là triều đình cho chúng ta dễ hiểu đúng không? Đấy, chúng ta thấy không? Ở trên ban xuống, ruộng loại A thì cứ như thế mà thu, các quan ở dưới không thể thu thêm được, loại B cứ thế thu, loại C cứ thế thu, vân vân. Đấy là gì, gọi là bình quân thuế ruộng. Tha bỏ lực dịch, tức là những người bị tù đầy khổ sai phải đi đi làm nô dịch không công đó, tha hết, gọi là đại xá, đại ân xá, tha bỏ cho những người mà trước đây mà bị tù đầy lực dịch đó đi lao động khổ sai, bây giờ tha hết, cho về sinh sống với gì, với vợ con nhà cửa, cấp đất cấp ruộng cho để làm ăn. Cho nên chúng ta thấy từ những người tội phạm quay triều đình như là kẻ thù, bây giờ lại gì, được ân điển của triều đình, cho nên lại khi được tha tù về, đại đa số này gọi là hoàn lương, mà lại đặc biệt là gì, lại nhờ cái ân điển được tha mạng ấy, lại được cấp ruộng cho cày cấy sinh sống đó. Cho nên đại đa số những người tù đầy mà làm gọi là lực dịch trước đây, nay được chung sống với gia đình, lại được cấp ruộng cho, hoan hỉ vui vẻ và mang ơn của gì, của người lãnh đạo cao nhất của đất nước chúng ta lúc bấy giờ là Khúc Thừa Hạo. Cho nên họ bắt đầu gì, tự thay đổi bản thân. Và sau này nhiều những người lực dịch ấy lại trở thành những vị tướng tài, những vị binh sĩ trung thành với Tổ quốc sau này. Chúng ta thấy đây là gọi là cách dùng người, gọi là dùng đức để cai trị, dùng lòng nhân từ để giáo hóa nhân dân. Chúng ta thấy không biết là Khúc Thừa Hạo lúc đó có học Phật không, có phải là đệ tử tục gia của nhà Phật hay không, nhưng chúng ta thấy những cái cư xử và cái hành động, cái lòng khoan dung độ lượng đối với gì, người dân, lo cho nhân dân ấy, quả thật là thực sự là một người có đạo đức, một người có lòng từ bi, như là lời Đức Phật dạy ở trong gì, kinh điển đối với các vị quốc vương và đại thần vậy. Đó. Chúng ta thấy ngoài ra gì, Khúc Thừa Hạo còn cho lập sổ hộ khẩu, chúng ta thấy nhá, lập sổ hộ khẩu từ lúc đó để quản lý nhân dân, để quản lý người dân, biết người dân để làm sao, ví dụ ở quản lý hộ khẩu ở xã này có bao nhiêu con người thì chủ tịch xã, mình gọi nôm na bây giờ cho dễ hiểu, chủ tịch xã phải biết, phải biết để tránh cái gì, cái quân giặc phương Bắc nó trà trộn vào để nó dòm ngó đất nước chúng ta một lần nữa, biến đất nước chúng ta thành nô lệ một lần nữa. Đây là cái cách gì rất hay. Cho nên quân giặc phương Bắc có cài cấm tình báo thám báo vào thì người dân họ tự báo cáo lên, đây không phải là người của làng tôi, đây không phải là người của xã tôi, đây không phải là người của huyện tôi, tỏi ra ngay. Đó là con người nơi nào mới đến điều tra ra không phải là người Việt Nam chúng ta, đuổi về nước. Chúng ta thấy hay như thế. Thế quản lý hộ tịch hộ khẩu bắt đầu thì chúng ta thấy được chặt chẽ từ thời mà Khúc Thừa Hạo này lập sổ khẩu trong toàn dân để quản lý nhân khẩu, tránh cái gì quân giặc ở bên ngoài trà trộn vào làm người Việt chúng ta, và một lúc nào đó thì nó nổi dậy, nó sẵn cái những cái con người ấy nó nổi lên, tức là giặc ở ngay trong gì, trong nhà chúng ta, rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta thấy Khúc Hạo quả thực là không phải là một ông vua, không xưng vương, nhưng mà quả thật đúng như là gì, một ông vua. Cái cách hành xử như là một ông vua đích thực vậy các quý vị. Một nhà chính trị, một nhà ngoại giao đích thực là gì, tài ba của đất nước chúng ta vậy các quý vị. Cho nên cái phần này thầy đánh giá gì, đánh giá phải nói là gì, khác với quan điểm của một số nhà sử học, một số nhà nghiên cứu. Vì trước đây người ta, một số nhà sử học, một số nhà nghiên cứu cho Khúc Thừa Dụ và Khúc Thừa Hạo hai cha con là gì, là yếm thế, là lép vế trước phương Bắc, đánh thắng giặc mà không dám xưng vương, không dám xưng đế, là yếu thế, là lép vế. Nhưng không, thầy có một cái nhìn nhận khác. Chính vì vậy cho nên hôm rồi một số các thầy giáo sư, các tiến sĩ, một số tiến sĩ sau khi đọc qua cái bản thảo về giảng giải đạo đức của thầy xem cái đoạn này, và các thầy phải thốt lên rằng không ngờ rằng thầy lại có một cái nhìn nhận gì trung lập mà lại phù hợp với rất nhiều các nhà sử học và các giáo sư, các nhà nghiên cứu nổi tiếng của Việt Nam chúng ta bây giờ về hai nhân vật rất quan trọng trong lịch sử Việt Nam, đó là Khúc Thừa Dụ và Khúc Thừa Hạo. Tuy không xưng vương, không xưng đế, nhưng mà đem lại cái nền độc lập, thái bình, thịnh trị, mở ra một cái trang mới gì cho đất nước của chúng ta, tức là sang thời nhà Đinh Lê Lý Trần vậy, Hậu Lê và Mạc Nguyễn sau này vậy, vân vân. Đó, chúng ta thấy đấy. Cho nên nghiên cứu về lịch sử hay là học về lịch sử, đôi khi chúng ta cũng phải có những cái sự nghiên cứu và cái nhìn đa chiều, và nhìn nhận một cách là công bằng. Người viết sử và người nghiên cứu sử là phải có một cái nhìn công bằng, chứ không phải là chúng ta cứ thấy theo số đông quy chụp cho họ, là chúng ta quy chụp cho họ là phản bội tổ quốc hay là yếu hèn hay thế này thế nọ đâu. Mà chúng ta phải có một cái nhìn tổng quát. Một cái sự nghiên cứu này là bình đẳng. Chứ không thể mà cứ bảo người trước quy chụp cho họ là phản quốc hay là yếu hèn hay thế này thế khác, chúng ta cũng vội vàng viết luôn cho phản quốc yếu hèn. Khi chúng ta không nghiên cứu sâu về họ, về các nhân vật lịch sử ấy thì oan cho họ vậy. Thực sự là oan cho họ. Cho nên các vị điện cho tôi bảo là không ngờ rằng thầy lại có thể có một cái sự nhìn nhận là nó sâu sắc và nó mới về gì, về hai nhân vật này, mà thực sự là phù hợp với đại đa số các nhà sử học, các giáo sư, các học giả, các nhà nghiên cứu ở thế kỷ 21 này của Việt Nam, với về hai nhân vật Khúc Thừa Dụ và Khúc Thừa Hạo này. Đó, chúng ta thấy Khúc Hạo chia cả nước chúng ta thì thành 5 cấp hành chính. Chúng ta thấy bắt đầu nhé, chia ra cái cấp hành chính để quản lý, như chúng tôi nói trước là để gì, để quản lý người dân chúng ta một cách gì để tốt hơn, trước hết là để quản lý và để cũng gọi là để quan tâm tới cái đời sống của người dân chúng ta. Thứ hai là để gì, để tránh cái quân giặc bên ngoài nó trà trộn vào, nó giả làm người dân chúng ta, và khi nào cần nó nói gì, nó sẵn sàng nó cầm đao cầm kiếm, nó từ ở trong gì nội bộ đất nước chúng ta nó đánh ra, ngoài đánh vào, trong đánh ra, chúng ta thật khó bề để mà chống cự vậy. Cho nên chúng ta thấy cái sự nhìn nhận sâu rộng của hai cha con Khúc Thừa Dụ và Khúc Thừa Hạo như vậy, thật thực sự là gì, phải đáng kính nể vậy. Cho nên Khúc Hạo gì chia thành đất nước chúng ta thành 5 cấp hành chính: một là lộ, hai là phủ, ba là châu, bốn là giáp, và năm là gì, là xã. Giáp và xã là cấp hành chính cơ sở đầu tiên đã được đặt ra với chức danh người đứng đầu là quan giáp và phó chi giáp, tức là cấp giáp đó. Quan giáp và quan xã là cấp thấp nhất, tức là cấp đầu tiên, cấp thấp nhất từ dưới lên. Mà người đứng đầu là quan giáp và phó chi giáp. Đó. Chính lệnh trưởng và tá lệnh trưởng là chỉ cho cấp xã. Quản giáp và phó chi giáp gọi là quản giáp. Quản giáp và phó chi giáp là chỉ cho cấp giáp. Đó. Còn ví dụ là cái cấp giáp nó tương đương với gì? Cấp phường với cấp xã bây giờ ấy. Phường là chỉ cho thành phố, thì giáp là chỉ cho gì? Ở cái nơi vực là kinh đô, kinh thành. Còn xã là cho vùng nông thôn. Đấy, kiểu thế. Đấy, như chúng ta bây giờ phường là tương đương với xã, xã với phường tương đương với nhau. Nhưng phường thì ở thành phố, ở đô thị, còn xã là ở nông thôn. Thì giáp cũng tương tự như vậy, là ở kinh thành, ở nơi trung tâm chính trị, xã hội của đất nước, của khu vực, gọi là giáp. Còn ở nơi xã thì gọi là nơi gì? Nơi nông thôn, ở xã. Thì giáp thì có giáp trưởng và tức là quản giáp, tức là giáp trưởng đó, là phó chi giáp, tức là giáp phó đó. Còn xã thì có gì? Có chính lệnh trưởng và tá lệnh trưởng, tức là chính lệnh trưởng là chủ tịch xã bây giờ, tương đương chủ tịch xã bây giờ. Tá lệnh trưởng tức là phó chủ tịch xã bây giờ. Đấy. Cả nước gì? Có cả nước lúc đó là có thì có 314 giáp. Có thể nói Khúc Hạo là người đầu tiên xây dựng được một nền hệ thống chính quyền thống nhất từ trung ương tới địa phương trong thời kỳ phong kiến và Bắc thuộc của nước ta. Chúng ta đấy. Như vậy mà chúng ta nhìn nhận là một con người yếu đuối, hèn hạ làm sao được? Không phải là con người yếu đuối hèn hạ, mà đây chính là gì? Mưu lược, dùng kế sách để đem lại cái sự thái bình thịnh trị lâu dài cho đất nước vậy. Cho nên chúng ta thấy cả nhà Đường và nhà Lương đều phải công nhận hai cha con Khúc Thừa Dụ và Khúc Thừa Hạo được toàn quyền để lãnh đạo đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ. Chúng ta đây là một điều thay đổi đầu tiên của lịch sử đất nước chúng ta, để cho sang thời nhà Đinh và nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần, vân vân, cho đến bây giờ. Đấy, chúng ta phải học lịch sử, chúng ta phải nhìn nhận công bằng về lịch sử như thế. Như trước đã nói, vì những biến cố của phương Bắc, tình hình chính trị loạn lạc nổi lên khắp nơi, lại vừa lấy được ngôi nhà Đường, cho nên nhà Lương bắt buộc phải công nhận Khúc Thừa Hạo làm tiết độ sứ Tĩnh Hải Quân. Nhưng qua năm sau, tức là năm 908, vua Hậu Lương là Chu Ôn lại phong cho tiết độ phó sứ ở Quảng Châu là Lưu Ẩn, kiêm chức Tĩnh Hải Quân tiết độ An Nam đô hộ. Điều đó có nghĩa là gì? Nhà Hậu Lương vẫn muốn chiếm lại nước ta. Chúng ta đấy, đâu có phải đơn giản đâu. Nếu lúc đó mà Khúc Hạo xưng vương thì chắc chắn nhà Hậu Lương đem quân đánh rồi. Nhưng Khúc Hạo thì không xưng vương, cho nên là cũng không có lý gì để cho nhà Hậu Lương tiếp tục đem quân để đánh chiếm Việt Nam. Nhưng mà chúng ta thấy cái lòng tham của quân giặc phương Bắc không bao giờ, chúng ta nói lại, nhắc lại là không bao giờ nó quên đi cái lòng tham là muốn chiếm trọn đất nước chúng ta. Cho nên chúng ta thấy nhà Hậu Lương gì, sang năm 908, tức là gì, tức là ngay sau khi á công nhận Khúc Thừa Hạo gì, có một năm thôi là tiết độ sứ thôi, thì nó liền là nhà Hậu Lương liền là lại bổ nhiệm một cái vị quan ở Quảng Châu là Lưu Ân đấy, kiêm chức để Tĩnh Hải quân tiết độ An Nam đô hộ phủ. Tức là nó không, nó bổ nhiệm nhưng mà gì, cái vị quan ở Lưu Ân ở Quảng Châu á, Trung Quốc á, lúc bấy giờ á, tuy là có chức là kiêm á, cái chức là Tĩnh Hải quân tiết độ An Nam đô hộ phủ đó, nhưng mà gì, nó không được sang Việt Nam vì biên giới chúng ta đóng chặt. Khúc Thừa Hạo gì đóng chặt. Cho nên trong triều đình chúng ta, nhà nước chúng ta bây giờ là gì? Là sạch bóng quân thủ. Mặc dù là nhà Hậu Lương á, có bổ nhiệm một viên quan ở Quảng Châu là Lưu Ẩn đó, kiêm cái chức là An Nam đô hộ phủ, tức là làm tiết độ sứ ở Quảng Châu, nhưng mà lại kiêm thêm á là Hải Tĩnh quân tiết độ sứ An Nam đô hộ phủ, tức là cai quản kiêm luôn cả Việt Nam chúng ta nữa. Nhưng mà nó có sang được đâu, biên giới chúng ta đóng chặt rồi, Khúc Thừa Dụ đóng chặt rồi, cho Khúc Thừa Hạo đóng chặt rồi, hai cha con đóng chặt rồi, còn đâu trong đất nước sạch bóng quân thủ làm sao, nó chỉ trên danh nghĩa thôi đó. Cho nên ở đây mới nói điều đó có nghĩa là gì, nhà Lương gì vẫn muốn tiếp tục để chiếm lại nước ta, để đánh chiếm nước ta một lần nữa. Nhưng sự cai trị của gì ạ, của Khúc Thừa Dụ và Khúc Thừa Hạo đã làm cho gì, nhà Lương, đặc biệt là ở đây gì, nhà Hậu Lương, đặc biệt là sự cai trị của gì, Khúc Hạo đó, đã làm cho gì, Lưu Ân ở Quảng Châu không dám nhòm ngó tới nước ta. Đó. Trên danh nghĩa thì là gì, kiêm thêm là chức Tĩnh Hải quân tiết độ An Nam đô hộ phủ, nhưng mà gì, không dám kéo binh sang để đánh chiếm nước ta, chỉ có cái chức danh trên danh nghĩa của triều đình nhà Lương thôi, có sang được đất nước chúng ta đâu mà cai quản đất nước chúng ta. Đây, đây là chúng ta thấy đấy, tuy không xưng vương xưng đế nhưng mà cái sự tầm nhìn và cai quản, vì làm sao Khúc Thừa Hạo được lòng dân, người tù khổ sai đem thả ân xá rồi cho về nhà còn cấp ruộng á cho để cày cấy, cấp đất cho để làm nhà ở, nếu như ai chưa có đất cát để làm nhà ở, cấp đất cho làm nhà ở, ai chưa có ruộng cày cấy để cấp ruộng cho cày cấy. Cho nên nhân dân cả nước là gì, quy phục và tôn sùng Khúc Hạo như là một vị vua chính thống của đất nước Việt Nam chúng ta, mặc dù ông không xưng là vua đấy. Nhiều người lại còn đầu quân vào trong quân đội của Khúc Thừa Hạo nữa. Đấy, cho nên đây là cái hay ấy, một cái mới, một cái hay đấy. Cách quản lý ấy, thực sự là gì, được lòng dân. Đấy, chúng ta thấy các cụ ngày xưa nói, được lòng dân thì được tất cả vậy. Mà mất lòng dân thì đến cái manh áo rách chẳng có mà mặc, cái bát mẻ chẳng còn để mà ăn vậy. Hay, rất hay. Cho nên chúng ta thấy là đấy, làm cho Lưu Ân ở Quảng Châu không dám dòm ngó tới gì, tới nước ta. Lưu Ân cai trị ở Phiên Ngung được 4 năm thì mất. Đó. Lưu Ân cai trị được 4 năm thì mất. Em là Lưu Nghiễm lên thay được ít lâu, nhân bất bình với nhà Hậu Lương, Lưu Nghiễm bèn tự xưng đế, tức là em của Lưu Ân ấy, là Lưu Nghiễm làm quan ở tiết độ sứ ở đất Quảng Châu á, 4 năm thì mất. Sau khi Lưu Ân mất thì em là Lưu Nghiễm lên ngôi. Nhưng vì bất bình với nhà Hậu Lương cho nên là Lưu Nghiễm này tự xưng hoàng đế. Đặt quốc hiệu là Đại Việt. Chúng ta lại đặt quốc hiệu là Đại Việt. Đấy, chúng ta cũng nhớ nhé. Lưu Nghiễm, em của Lưu Ân ở Quảng Châu, Trung Quốc bây giờ gọi là tạo phản, không tuân theo nhà Hậu Lương và tự xưng đế, tức là tự xưng là hoàng đế và đặt quốc hiệu là Đại Việt. Chúng ta cũng nhớ nhé, đây là Đại Việt, không phải Đại Việt của Việt Nam chúng ta, mà Đại Việt ở đây là ở Quảng Châu, Trung Quốc. Đến năm Đinh Sửu, tức là năm 971 ấy, đổi là Nam Hán. Lúc đầu là đổi lại Đại Việt, lúc đầu đặt là Đại Việt. Đại Việt tức là cái nước Nam Việt của tộc Bách Việt ngày xưa. Lưu Ân, Lưu Nghiễm xưng đế và đặt đất nước là Đại Việt. Tức là trùng với gì? Trùng với nước Nam Việt ngày xưa của tộc Bách Việt. Nhưng mà đến năm 917 thì là đổi lại nhà Nam Hán. Lưu Nghiễm đổi lại nhà Nam Hán. Một trong 10 nước thời ngũ đại thập quốc trong lịch sử Trung Quốc. Cái thời này Trung Quốc gọi là thời ngũ đại thập quốc. Tức là chia thành 10 nước nhỏ. Trung Quốc lúc này chia thành 10 nước nhỏ. Cũng vào năm Đinh Sửu, tức là năm 917 đó, trước khi mất, Khúc Hạo nhận thấy nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra, cho nên đã sai Khúc Thừa Mỹ làm khuyến hiếu sử sang Quảng Châu. Bề ngoài là để kết mối hòa hiếu, tức là hòa hảo đó, kết mối giao hảo với gì? Với nhà Nam Hán đó, do Lưu Nghiễm lên ngôi đó. Xong bên trong thì cốt là để xem xét tình hình hư thực của địch như thế nào. Chúng ta thấy trước khi mà Khúc Hạo sắp mất đó, biết là mình gì không sống được lâu nữa, thì chắc là có bệnh nặng, cho nên sai con trai là Khúc Thừa Mỹ đi sứ sang Quảng Châu, tức là sang nhà Nam Hán đó. Bề ngoài là kết nối hòa hiếu, nhưng mà bên trong thực tế là gì? Là để xem cái hư thực và cái tình hình hư thực của địch như thế nào, xem địch mạnh yếu ra sao. Cuối năm 971, khi Khúc Thừa Mỹ trở về thì Khúc Hạo mất, ông chính thức lên thay cha làm tiết độ sứ Tĩnh Hải quân. Tức là Khúc Thừa Mỹ lại tiếp tục lên thay cha mình là tiết độ sứ, cũng không xưng là vương hay là không xưng đế, mà chỉ gọi là tiết độ sứ thôi. Khúc Thừa Mỹ thay cha lên nắm quyền, đã chủ trương kết thân với Hậu Lương ở Trung Nguyên, quay lưng lại với nhà Nam Hán liền kề. Năm 919, ông sai sứ sang Biện Kinh xin tiết Việt của nhà Hậu Lương. Vua Lương là Mạt Đế Chu Hiếu Trinh, tức là vua Lương là Mạt Đế Chu Hiếu Trinh đó. Bấy giờ bận đối phó với các nước lớn như đối phó với các nước lớn ở Trung Nguyên, như cho nên ban tiết Việt cho Khúc Thừa Mỹ và phong ông làm gì? Tiết độ sứ Giao Châu. Được sự hậu thuẫn của Hậu Lương, Khúc Thừa Mỹ chủ quan cho rằng uy thế của nhà Lương rộng lớn hơn rộng lớn nhất ở Trung Nguyên, có thể kiềm chế được nhà Nam Hán nhỏ bé ở Quảng Châu. Ông công khai gọi nước Nam Hán là Ngụy Đình, tức là triều đình tiếm ngôi không chính thống đó. Vì Lưu Nghiễm là tự xưng vương mà, và lập ra nhà đầu tiên là Đại Việt, sau đó là nhà Nam Hán mà, nhưng mà ở giáp danh với Việt Nam chúng ta. Nên chúng ta thấy là sự sai lầm của Khúc Thừa Mỹ đó là bỏ qua nước láng giềng gần, đó là nhà Nam Hán đó, để sang tận nhà Lương ở Trung Nguyên để cầu phong cho cái chức tiết độ sứ. và còn gọi công khai gọi nhà Nam Hán là Ngụy Đình, tức là triều đình tiếm ngôi và không cái chính thống đó. Cho nên chính cái chính sách đối ngoại đó của Khúc Thừa Mỹ đã khiến cho vua Nam Hán tức giận và quyết định sai Lý Khắc Chính cầm quân sang đánh chiếm nước ta. Chúng ta thấy đấy, chúng ta thấy cái người đứng đầu chỉ cần có cái sự nhìn nhận sai một cái thôi, đem lại cái tác hại là vô cùng to lớn, không thể sửa chữa được vậy. Đấy. Cho nên chúng ta bây giờ, chúng ta thấy là Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta có cái sự đối ngoại mềm dẻo, nhưng không phải là đê hèn đâu. Mềm dẻo để biết người, biết ta biết địch ra sao. Chứ không phải là mềm dẻo là khuất phục, mềm dẻo là quỳ gối, như là Phùng An đâu. Đó. Chúng ta thấy mềm dẻo nhưng mà cần cứng thì rất là cứng. Đó. Trong mấy năm vừa qua, tranh chấp ở Biển Đông với Trung Quốc chúng ta thấy không? Chúng ta mềm dẻo. Nhưng mà khiến cho Trung Quốc tức đến nổ ruột đó, chả làm gì được. Đúng không? Chả làm gì được. Nhưng còn chỉ cần chúng ta nổ súng một cái xem. Nó lấy cớ là chúng ta bắn nó, chúng ta đánh nó một cái gì. Là không biết là nó sẽ đi đến đâu, đi về đâu. Nó lấy cớ nó bu lu ba loa lên truyền thông trong nước và quốc tế là Việt Nam đánh nó. Việt Nam hung hăng. Việt Nam cậy gần bờ cho nên đánh nó, bắn nó, giết nó. Chúng ta thấy rất nguy hiểm. Nhưng chúng ta thì nhẫn mà không nhục. Chúng ta chịu đựng. Đến lúc nào chúng ta còn chịu đựng được thì chúng ta vẫn và phải chịu đựng. Và kết quả chúng ta thấy thế giới ủng hộ Việt Nam chúng ta về cách hành xử ở Biển Đông. Mềm dẻo nhưng không mất thêm một tấc đảo nào nữa. Không mất thêm một tấc đất nào nữa. Mà chúng ta là gì? Được lòng thế giới. Thậm chí là những đất nước ngày xưa là kẻ thù của Việt Nam chúng ta như Mỹ, như là Pháp, như là Nhật, như là Hàn Quốc, vân vân. Thì bây giờ lại sang gì? Quay sang ủng hộ Việt Nam. Ủng hộ cái cách hành xử gọi là hành hiệp trượng nghĩa của Việt Nam chúng ta. Một đất nước nhỏ nhưng hành động rất là khôn khéo. Tránh xảy ra chiến tranh nhưng mà vẫn bảo vệ toàn vẹn được lãnh thổ, lãnh hải, biển đảo của Việt Nam chúng ta. Đây là một cái cách gọi là đối ngoại phải nói là cực kỳ khôn khéo, uyển chuyển của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam chúng ta hiện nay. Để học về lịch sử chúng ta liên đới thì mới thấy được cái điều đó. Chứ không có như một số các vị trẻ trẻ bây giờ chẳng hiểu biết gì về chính trị, chẳng hiểu biết gì về an ninh quốc gia. Hơi một chút là gì kêu đánh, đánh, đánh. Lên trên mạng chửi bậy ầm cả lên. Nói là Đảng, Nhà nước chúng ta là sợ Trung Quốc, là bám đuôi theo Trung Quốc, là bán nước thế này thế nọ. Không phải. Không phải như thế các quý vị. Các quý vị nếu mà nghe theo một số những cái thành phần phần tử phản động người ta nói như thế là chúng ta hỏng rồi. Đó. Cho nên là chúng tôi nói về lịch sử vì sao chúng tôi phải nói nó sâu mà nó gì nó sát như thế để cho gì các Phật tử chúng ta, các bậc phụ huynh, các bạn học sinh, sinh viên, các em nhỏ rồi có cái sự nhìn nhận nó chuẩn chỉ, nó chính xác và nó gì nó gọi là nó khách quan về cái bối cảnh, cái lịch sử đất nước dân tộc của chúng ta từng thời kỳ và đặc biệt trong gì giai đoạn này. Chúng ta thấy Đảng, Nhà nước, Chính phủ chúng ta hành xử như thế, đối ngoại như thế chúng ta đây hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế và với cái tình hình thực tiễn của Việt Nam chúng ta. Không phải chúng ta sợ. Đấy, cho nên trong thời gian gần đây thế giới mới phải ca ngợi cái cách hành xử khôn khéo của Đảng, Nhà nước, chính phủ và quân đội Việt Nam chúng ta về cách hành xử ở trên Biển Đông vậy. À, mềm dẻo thì rất mềm dẻo, nhưng cần cứng rắn chúng ta gì? Sẵn sàng cứng rắn. Chúng ta có sợ đâu. Không sợ. Cần đưa tàu chiến ra, chúng ta đưa tàu chiến ra, chúng ta sợ đâu. Không sợ. Đấy, chúng ta thế. Cho nên chúng ta cứ yên tâm, phải tin tưởng vào gì? Và cái sự quyết định đúng đắn thì của Đảng, của Nhà nước, của Chính phủ chúng ta. Chúng ta đã có kinh nghiệm gì ạ? Đánh thắng hai đế quốc hùng mạnh nhất thế giới, đó là giặc Pháp và đế quốc Mỹ lúc bây giờ thế kỷ trước. Cho nên chúng ta cứ yên tâm, phải tin tưởng. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ của chúng ta gì? Các bạn trẻ thì học hành cho nó tốt, đặc biệt là rèn luyện về đạo đức. Những người lớn tuổi thì chúng ta làm sao phải dạy con dạy cháu cho tốt, phải trung thành với Tổ quốc, phải lo xây dựng kinh tế gia đình xã hội cho nó tốt. Xây dựng kinh tế gia đình tốt tức là gì? Góp phần xây dựng đất nước vững mạnh, đó gọi là dân giàu nước mạnh. Tốt, dân có giàu nước có mạnh thì chúng ta mới tránh được những cái cuộc chiến tranh như là Khúc Hạo á, chúng ta thấy không? Đó, Lưu Ân á, tuy được phong là tiết độ sứ nhưng mà có dám đem quân sang Việt Nam đâu. Vì sao? Vì khi đó thì sự cai trị của Khúc Hạo là khiến cho đất nước thì gọi là thái bình thịnh trị vậy, nhân dân về một mối vậy, cho nên không dám đem binh sang. Đó. Nhưng còn đến sang khúc thừa Mỹ thì quan hệ sai lầm một cái, nghĩ rằng á nước nhỏ ở bên cạnh thì bỏ qua, chạy sang á nước lớn ở xa hơn, tức là đến cầu Nhà Lương, bỏ qua nhà Nam Hán, sang cầu Nhà Lương để phong cho tiết độ sứ, thậm chí là còn gì ạ, ra mặt để coi thường nhà Nam Hán nữa. Và chúng ta đây cuối cùng này bị vua Nam Hán thì sai Lý Khắc Chính thì cầm quân sang đánh chiếm nước ta. Nhà Hậu Lương tuy thừa nhận Khúc Thừa Hạo, tuy thừa nhận Khúc Thừa Mỹ, nhưng nhà Lương bấy giờ sắp bị diệt vong, cho nên không thể hỗ trợ được gì đối với đất nước chúng ta. Cho nên Khúc Thừa Mỹ đơn độc chống lại quân lính của nhà Nam Hán, và cụ thể là gì? Là viên tướng, đại tướng chỉ huy quân nhà Nam Hán lúc đó là Lý Khắc Chính. Cho nên Khúc Thừa Mỹ gì? Vì đơn độc chống lại Lý Khắc Chính cho nên bị thua trận. Ông bị quân Nam Hán thì bắt và đưa về Phiên Ngung vào năm 923. Vua Hán cử Lý Tiến làm thứ sử Giao Châu. Từ đây đất nước ta bị mất quyền tự chủ. Chúng ta thấy không? Đấy, quyết định sai lầm một cái gì? Khiến cho cơ đồ của ông và của cha của mình ấy, trở thành cho bụi vậy. Đấy, chúng ta thấy không phải đơn giản đâu các quý vị. Cho nên làm chính trị đối nội đối ngoại không phải đơn giản đâu. Các vị biết là vì sao mà một số các cụ cố vấn, kể cả cố vấn tổng bí thư, cố vấn thủ tướng, đặc biệt là có một cụ cố vấn ba đời thủ tướng, bây giờ sang cố vấn cho tổng bí thư. Thỉnh thoảng các cụ lên ăn cơm với thầy. Đương nhiên ăn cơm thì các cụ hay nói chuyện, chuyện này chuyện nọ, để hỏi han. Cứ nói thế thôi. Đó, cho nên chúng ta mới thấy rằng, đấy, cho nên những người mà chúng ta biết là trong đầu có sỏi rồi mà người ta vẫn còn phải học hỏi. Học hỏi thì kể cả gần gũi cả một vị sư chỉ có biết tụng kinh gõ mõ cốc cốc thôi để học hỏi thêm để làm gì? Để cố vấn. Để đưa ra những ý kiến tham mưu gì cho các lãnh tụ, các lãnh đạo của đất nước vậy. Con người, những con người như thế phải nói là gì? Chúng ta phải thực sự là rất trân trọng những con người như thế vậy. Cho nên chúng ta thấy không? Đấy. Khúc thừa Mỹ không có đóng góp gì đáng kể, nhưng đời sau nhớ công lao của họ Khúc, cho nên vẫn tôn ông là gì? Là Khúc Hậu Chủ. Còn Khúc thừa Hạo, Khúc thừa Dụ và Khúc thừa Hạo là Khúc Tiền Chủ, còn Khúc thừa Mỹ thì thôi, thì dù sao vì nhớ ơn họ Khúc cho nên mới người đời sau mới tôn là Khúc Hậu Chủ thôi. Cái câu Dương Đình Nghệ đuổi Chính Tiến, giành Đại La lo việc nước á, thế vào năm Tân Mão năm 931, Dương Đình Nghệ, một danh tướng của Khúc Hạo, thế nha, Khúc thừa Mỹ bây giờ để mất nước rồi, thì để mất nước vào năm 923 rồi, tức là đến năm 931, 23 đến 31 là mấy năm, tức là 8 năm, 8 năm sau, thì Dương Đình Nghệ, một danh tướng của Khúc thừa Hạo, ở đất Ái Châu, tức là đất Thanh Hóa bây giờ, chiêu mộ anh tài, dựng cờ nghĩa, để đánh đuổi Lý Khắc Chính và Lý Tiến, đánh đuổi Lý Khắc Chính và Lý Tiến. Cho nên ở đây, trong cái bài nói gì, Dương Đình Nghệ đuổi Chính Tiến, Chính tức là Lý Khắc Chính, Tiến tức là gì, là Lý Tiến, một vị tướng quân và một vị gọi là tiết độ sứ để cai quản gì đất nước Việt Nam chúng ta lúc bấy giờ, khi mà Khúc thừa Mỹ để mất nước. Chúng ta thấy Dương Đình Nghệ đứng lên dựng cờ nghĩa và đánh đuổi Lý Khắc Chính và Lý Tiến, không bao lâu thì chiếm được thành Đại La và cũng tự xưng là gì, là tiết độ sứ. Cai trị được 6 năm, tức là đến năm 938, thì Dương Đình Nghệ bị nha tướng là Kiều Công Tiến, tức là một vị tướng quân cấp dưới của mình ấy, là Kiều Công Tiến, là hào trưởng ở đất Phong Châu ở Việt Trì Phú Thọ bây giờ, lập mưu giết chết để lên làm tiết độ sứ. Chúng ta thấy không? Trong nội bộ với nhau, mà chính là cái viên tướng cấp dưới của mình đó, làm... Dương Đình Nghệ mới làm tiết độ sứ được có 6 năm thì bị một viên tướng là Kiều Công Tiến cấp dưới của mình là hào trưởng đất Phong Châu lập mưu để giết chết và lên làm tiết độ sứ. Nền độc lập vừa mới giành được từ nhà Nam Hán nay lại bị gì, nội loạn cướp công, thật là đau xót. Đây là các nhà sử học họ viết như vậy, than như vậy. Cho nên chúng tôi thì cũng nói lại như vậy, thực sự là gì, đau xót vậy. Nhân dân ta bấy giờ hết sức căm phẫn, nơi nơi muốn trừ diệt tên phản tặc Kiều Công Tiến để trừ hậu họa cho đất nước. Cho nên Kiều Công Tiến vội vàng gì, cho Tâm Phúc sang thương lượng và cầu viện binh từ nhà Nam Hán. Chúng ta thấy không? Đây chính là kẻ, mới chính là kẻ gọi là bán nước cầu vinh. Cái tên này gọi là tên gọi là bán nước cầu vinh, giết chủ của mình để lên làm tiết độ sứ, nhưng bị anh hùng hào kiệt khắp cả nước này là căm ghét, nhân dân cũng căm ghét, cho nên là nơi nơi đều muốn nổi lên để giết cái tên phản chắc này. Vì vậy mà Kiều Công Tiến là gì, phải cho Tâm Phúc sang cầu viện vinh nhà Nam Hán. Thực sự là đau xót. Và chính vì vậy cho nên gì, nhà Nam Hán thì lại lấy cớ để tiến quân sang lại Việt chúng ta một lần nữa. Và sau đó mới có gì, mới có Ngô Quyền gì đại phá quân Nam Hán ở sông Bạch Đằng vậy. Và đây là gì, vào bài giảng ngày mai thì chúng ta sẽ học về phần đấy. Hôm nay chúng ta xin nghỉ ở đây. A Di Đà Phật. Nguyện Di Thế Công Đức Phổ Cảm Ư Nhất Thiết Ngã Đăng Giữ Chúng Sinh Giải Cộng Thành Phật Đạo.
Nguyện đem công đức này Trang Nghiêm Phật Tịnh Độ. Trên đền bốn trọng ân, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.